Chương 466, Liên minh tan vỡ. Tê Chiếu rời đi. Lời nói của Tê Chiếu khiến Tôn Ngộ Không chìm vào trầm tư. Kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng quả thực quá thâm sâu, khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không dám tin tưởng. Hắn tin tưởng Tê Chiếu sẽ không lừa gạt mình, nhưng sự thật này vẫn quá kinh ngạc. Liên Uy Ngưỡng rốt cuộc đang tính kế bao nhiêu người? Sau một lúc, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Tê Chiếu, hỏi, kế tiếp thế nào? Ngươi định làm gì? Hoàn toàn thế giới đã bị bọn họ nghi ngờ, liên minh này chỉ sợ sắp tan vỡ. Tê Chiếu thở dài, nói chuyện này khá phức tạp. Theo kế hoạch ban đầu, bây giờ chưa phải lúc ngã bại, nhưng thí luyện này đã xảy ra quá nhiều biến cố. Đặc biệt là sự xuất hiện của Tri Bắc, ta đã tốn rất nhiều khí lực mới che giấu việc hắn bói toán cho tất cả mọi người trong hoàn toàn thế giới. Tuy nhiên, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của nội gián, và ta cũng biết hiện tại có rất nhiều người nghi ngờ ta, bao gồm Đạo Chuẩn, Tri Bắc, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần, và thậm chí là Tứ Tỉnh. Vậy thì sao? Vì vậy ta không thể tiếp tục ở lại hoàn toàn thế giới. Nếu bọn họ phát hiện ra ta và ra tay, hậu quả sẽ rất phiền phức và nhiều kế hoạch của ta sẽ bị phá vỡ. À, ta nhắc nhở ngươi một câu, Minh Vạn Chiếp không đơn giản, nhưng hắn hẳn là tương đối trung thành với Nguyệt Hoàng Tuyền. Thực lực của hắn còn cao hơn nhiều so với những gì hắn đã thể hiện trước đây. Theo phán đoán của ta, ta có thể không phải là đối thủ của hắn trong một trận chiến một chọi một. Sự xuất hiện của hắn có thể là để phòng ngừa ta bất lợi cho hoàn toàn thế giới. Xem ra Minh Vạn Chiếp không đơn giản, nhưng ngươi nói Diễm Thần và Kiếm Hào đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, ta không nhận ra. Tôn Ngộ Không không quen thuộc với Minh Vạn Kiếp, nếu Minh Vạn Kiếp trung thành với Nguyệt Hoàng Tuyền thì không sao. Tuy nhiên hắn thực sự không phát hiện ra điều gì bất thường ở Diễm Thần và Kiếm Hào, Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ nói. Trước đây hai người họ không biểu hiện gì đặc biệt, cho đến khi Liên minh Ngũ Phương Thế Lực tập kết cùng Vạn Thần Điện. Trong cuộc họp chúng ta quyết định ưu tiên tấn công Diệt Thế Ma Quốc, nhưng Đạo Chuẩn lại đề xuất đưa tất cả mọi người vào không gian bí ẩn của hắn, nói là để che giấu hành động. Ta biết rõ hắn lo lắng ta sẽ tiết lộ hành động này ra ngoài. Trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại Diệt Thế Ma Quốc và Hồng Hoang Cổ Giới vẫn còn có chút hữu ích. Lúc ấy ta muốn dò xét tình hình xung quanh và thông báo cho Linh Uy Ngưỡng, nhưng Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào đã cố gắng ngăn cản ta, và thậm chí còn cố ý gây xung đột với ta. Cuối cùng ta không có cơ hội nào và chỉ có thể vào không gian của Đạo Chuẩn. Tôn Ngộ Không nghe xong bỗng bật cười ha hả, Diễm Thần tiểu tử kia cũng thông minh đấy. Ta trước đây cũng nghi ngờ ngươi, nhưng không có bằng chứng xác thực. Ta thực sự không muốn tin rằng ngươi là người của Phản Yêu Quốc. Thôi được rồi, Tê Chiếu, giờ cũng không còn sớm. Ta nghĩ ngươi cũng không thể ở lại đây lâu nữa. Tê Chiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt có chút cô đơn, hầu tử. Ta hy vọng ngươi có thể khiến người của hoàn toàn thế giới dừng tay. Nếu sau này xảy ra chiến tranh, đó là điều ta không muốn nhìn thấy. Chỉ cần hoàn toàn thế giới dừng tay và quay về hoàn toàn cung, chờ ta và Linh Uy Ngưỡng tiêu diệt các thế lực còn lại, Vạn Yêu Quốc sẽ trở thành thí luyện để nhất danh và hoàn toàn thế giới sẽ là để tam. Tôn Ngộ Không không nói gì, nhưng chợt hỏi, còn Phương Thốn Linh Giới thì sao? Ngươi cũng định ra tay với Phương Thốn Linh Giới? Tê Chiếu nghe vậy, sắc mặt có chút kỳ dị. Ngươi không cần lo lắng cho sư tôn Đạo Chuẩn của ngươi. Nói thật, trước đây Linh Uy Ngưỡng đã phái người đến Phương Thốn cùng điều tra, nhưng kết quả phát hiện nơi đó đã trống rỗng. Ta đoán rằng Phương Thốn cung đã bị sư tôn của ngươi đặt vào không gian của hắn. Chỉ cần hắn không chết, Phương Thốn Linh Giới sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, Tê Chiếu, ngươi đi đi. Chuyện của ngươi ta sẽ giải thích với mọi người. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên mông, quay người đi theo hướng ban đầu. Tê Chiếu cũng đứng dậy, nhìn bóng hình dứt khoát rời đi của Tôn Ngộ Không, đột nhiên hét lên, Tôn Ngộ Không, ta rất vui khi được biết ngươi trong khoảng thời gian này. Hy vọng sau này chúng ta là bạn chứ không phải thù. Tuy nhiên, nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ tha cho ngươi 3 lần. Bóng hình Tôn Ngộ Không đã biến mất trong màn đêm đen kịt, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vọng bên tai Tê Chiếu. Ta sẽ tha cho ngươi 4 lần. Tê Chiếu mỉm cười, sau đó không do dự quay người đi về một hướng khác. Lúc này trong lòng Tôn Ngộ Không vô cùng rối bời, vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui mừng là vì Tê Chiếu tuy là nằm vùng, nhưng không phải như hắn tưởng tượng, mà khổ sở là vì người mà hắn từng coi là huynh đệ rất có thể sau này sẽ xảy ra chiến tranh. Tôn Ngộ Không có được thiên địa hỏa nhãn, tuy nhiên không thể như Tri Bác biết trước tương lai, nhưng hắn vẫn có một số cảm ứng về những điều tối tăm trong tương lai. Hai người chia tay, rồi lại gặp nhau, có thể trở thành huynh đệ, cũng có thể trở thành tử địch. nhưng dù là thế nào, có thể sống ở trên đời, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không thẹn với thiên địa, thì không có gì phải hối tiếc. Huynh đệ thì sinh tử gắn bó, có thể hy sinh tính mạng vì nhau. Tử địch thì sinh tử đối đầu, có thể quyết chiến đến cùng. Đó là tâm trạng của Tôn Ngộ Không lúc này. Hắn tuy rất coi trọng tình cảm, nhưng cũng không vì thế mà đánh đổi mạng sống. Tôn Ngộ Không nhanh chóng quay trở lại khu rừng nhỏ nơi mọi người đang chờ đợi. Khi hắn vừa đáp đất, đã nhìn thấy các thủ lĩnh của các thế lực đang từ từ đứng dậy. Tôn Ngộ Không nhanh chóng liếc nhìn mọi người, nhận ra vẻ mặt của họ đều không giống nhau. Hắn biết rằng, nếu lúc này trao đổi, e rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Thấy Tôn Ngộ Không trở về, giác loạn khu sáng thế thần quốc, bỗng lên tiếng hỏi, Tề Chiếu đâu? Sao chỉ có ngươi quay lại? Tôn Ngộ Không liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, đi rồi. Giác loạn nghe vậy, sắc mặt âm trầm lại càng trở nên khó coi, đi đâu? Tôn Ngộ Không không thèm để ý đến hắn, mà đi thẳng đến chỗ đạo chuẩn, rồi khẽ nói vài câu vào tai. Đạo chuẩn nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, được rồi, bây giờ ta sẽ giải thoát cho các ngươi, sau này, mọi người hãy tự xoay sở. Đạo chuẩn nói xong, liếc nhìn mọi người, rồi bước vài bước về phía bên trái, sau đó, hắn đưa hai tay ra trước ngực, tạo thành một tư thế kỳ lạ, rồi đẩy mạnh về phía trước. Ngay lập tức, khu rừng nhỏ trước mặt hắn biến mất, lộ ra một khoảng đất trống lớn. Đạo chuẩn vung tay áo lên, một đám người với biểu cảm khác nhau xuất hiện trên khoảng đất trống. Mọi người sau khi xuất hiện, đều nhận ra mình đang đứng cùng phe với mình, và các thế lực khác cũng cách nhau một khoảng nhất định. Sau một thoáng kinh ngạc, họ nhanh chóng đi về phía thủ lĩnh của phe mình. Lúc này, sự chênh lệch về số lượng người giữa các thế lực càng trở nên rõ ràng. Hoàn toàn thế giới, bao gồm cả Tôn Ngộ Không, có tổng cộng 20 người. Phương thốn linh giới, bao gồm cả đạo chuẩn và lăng từng cái, có tổng cộng 36 người, không thiếu một ai. Sáng thế thần quốc cũng có 20 người, thương lan thủy giới cũng có 20 người. Tuy nhiên vạn thần điện và hồng hoang cổ giới lại thảm hại nhất. Vạn thần điện chỉ còn 3 người, hồng hoang cổ giới cũng chỉ còn 4 người. Giác loạn nhìn những người bên mình không ai lên tiếng, cuối cùng ánh mắt hắn hướng về Tôn Ngộ Không, giọng trầm trọng, Tôn Ngộ Không, ta hy vọng ngươi có thể cho sáng thế thần quốc ta một lời giải thích. Chính người của sáng thế thần quốc chúng ta đều bị người của hoàng tuyền thế giới các ngươi giết chết. Chuyện này các ngươi định xử lý thế nào? Giác loạn nói với giọng đầy sát khí. Dù sao, chính người kia đều là huynh đệ của hắn, không những không chết trận trên sa trường mà còn bị chính đồng minh của mình sát hại. Có thể tưởng tượng trước khi chết, họ đã tuyệt vọng đến mức nào. Giải thích, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Tôn Ngộ Không đáp lời giác loạn với giọng lạnh như băng. Từng lời nói như lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra sát khí vô tận, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rùng mình. Giác loạn không hề nào đúng, giác loạn không hề nào đúng. Tiếp tục nói, hoặc là giao nộp lão vương, hoặc là để người của các ngươi đi theo chúng ta đến hoàn toàn thế giới, thì chúng ta giết người phản yêu quốc để chuộc tội cho lão vương của các ngươi. Ha 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 ha, chuộc tội, ngươi tưởng mình là ai? Chuộc tội, ngươi tưởng mình là ai? Ngươi tưởng ta là ai? Ngươi muốn giải thích, được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên biến mất, khiến mọi người xung quanh cảm thấy không gian xung quanh như bị bóp méo. Đạo chứng kinh ngạc há hốc miệng, trong mắt chàng đầy vẻ khó tin. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện lần nữa, hắn đã ở vị trí trung tâm của sáng thế thần quốc. Khi hắn xuất hiện, tất cả 20 người của sáng thế thần quốc, bao gồm cả giác loạn, đều ngây người ra. Lời giải thích của ta là, hoặc là các ngươi cút ngay, hoặc là 20 người các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại đây.